Và bây giờ chúng ta để thì giờ cùng suy gẫm học hỏi lời Chúa với nhau. Chúng ta biết rằng Chúa của chúng ta sau khi Ngài giáng sinh để bày tỏ Đức Chúa Trời một cách tỏ tường cho con người có thể được nhìn biết. Sau đó Ngài mang lấy tội lỗi của chúng ta và gánh thay án phạt của chúng ta để chịu hy sinh trên thập tự giá. Để qua đó Ngài đã đem ơn tha thứ và sự giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực của tội lỗi và án phạt của tội lỗi. Và chúng ta cũng đã mừng Chúa phục sinh vì Chúa đã sống lại và để ban sự sống đời đời cho những người tin nhận Ngài. Và rồi chúng ta cũng biết rằng Ngài đã thăng thiên. Mặc dù chúng ta biết rằng phải 40 ngày sau sự phục sinh thì Chúa mới thăng thiên. Tuy vậy thì đây là lúc để chúng ta có thể cùng suy gẫm và học hỏi với nhau về ân điển từ sự thăng thiên của Đức Chúa Giêsu Christ đem lại cho chúng ta những linh quyền và linh lực như thế nào cho đời sống đức tin, đời sống thuộc linh, đời sống theo Chúa của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta giờ này sẽ cùng nhau suy gẫm và học hỏi. Bây giờ chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau. Tôi xin được tuyên đọc lời Chúa trong sách Truyền Đạo đoạn 10, câu 5 cho đến câu số 7. Xin trân trọng kính mời toàn hội thánh đồng đứng lên, chúng ta lấy lòng tôn kính Chúa để lắng nghe và tiếp nhận lời của Ngài. Có một tai nạn ta đã thấy ở dưới mặt trời như một sự lỗi lầm do quan trưởng phạm. Ấy là kẻ ngu muội được đặt ở nơi cao, còn người giàu lại ngồi chỗ thấp. Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy. Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy. Một phần kinh thánh khác ở trong sách Phục Truyền đoạn thứ 28, câu 13 và câu 14. Phục Truyền 28, câu 13, 14. Nếu ngươi nghe theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà ngày nay ta truyền cho ngươi gìn giữ làm theo, và nếu ngươi không lìa bỏ một lời nào ta truyền cho ngươi ngày nay mà xây qua bên hữu hoặc bên tả đặng đi theo hầu việc các thần khác, thì Đức Giê-hô-va sẽ đặt ngươi ở đằng đầu chứ chẳng phải đằng đuôi. Ngươi sẽ ở trên cao luôn luôn chứ chẳng hề ở dưới thấp. Xin cảm ơn Hội Thánh và xin kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Ta đã thấy kẻ tôi tớ đi ngựa, còn quan trưởng đi bộ như tôi tớ vậy. Nương trên cái câu kinh thánh này, tôi chọn cái nhan đề cho bài giảng sáng hôm nay, đó là cơ đốc nhân. Chúng ta đang ngồi trên hay là đang đứng dưới? Hay nói một cách khác, theo như cái câu kinh thánh này là chúng ta có phải là đang cưỡi ngựa không? Hay là đang đi bộ? Ở đây nói với chúng ta rằng nó có một cái điều trái lẽ, mà cái lỗi lầm á, là nó đến từ hàng quan trưởng. Vì đây là sự vi phạm của quan trưởng, sự lỗi lầm của quan phưởng. Cho nên á, kẻ ngu muội thì lại được đặt ở nơi cao, trong khi đó, đó thì người giàu lại ngồi chỗ thấp. Rồi bây giờ đó là kẻ tôi tớ thì lại cưỡi ngựa, nhưng mà quan trưởng thì lại đi bộ như tôi tớ vậy. Có lẽ chúng ta có khi đã từng chứng kiến cái việc này ở trong đời sống của chúng ta, và ngay cả chính bản thân của chúng ta cũng có khi rơi vào trong một cái hoàn cảnh giống như vậy. Cá nhân tôi cũng đã từng gặp những cái trường hợp như vậy. Khi chúng ta ở trong đất nước của chúng ta, lúc mà Cộng sản tràn vào trong miền Nam, thì chúng ta đã thấy rằng nó có những người trí thức, có những người có học vị cao, có trình độ cao, nhưng mà bây giờ phải đi làm cu ly, phải đi đào đất, đi ra để mà ngồi sửa xe, xe đạp, đạp xích lô, xe ba bánh. Trong khi đó thì những kẻ thất học dốt nát lại trở nên những người lãnh đạo. Và chính tôi cũng đã từng bất mãn trước cái việc này, khi mà mình phải đi làm ở trong các công sở đến mức á, có một sự xung đột căng thẳng và tôi đã bỏ việc. Thậm chí là tất cả những cái bằng cấp của tôi mà trước đó tôi đã học á, thì đương nhiên khi mình đi làm mình phải nộp, họ giữ đó. Mà vì tôi xung đột căng thẳng đến nỗi tôi bỏ, hết tất cả những cái điều đó và tôi đi. Cho nên tôi đã bị mất hết tất cả mọi cái bằng cấp mà trước đó mình đã học. Là tại vì mình căng thẳng, mình xung đột. Bởi vì những người dốt nát không học mà họ cai trị, họ lãnh đạo mình thì nó khổ lắm. Và ở đây cho chúng ta biết rằng đây là một cái điều bất xứng, nó là một cái điều không có đúng đắn. Bởi vì á, nếu như chúng ta thấy là một người ngu muội mà lại được đặt ở nơi cao, trong khi đó cái người khôn ngoan, cái người có trình độ thì lại bị đặt ở dưới thấp. Cả tôi tớ thì cởi ngựa, trong khi đó thì quan trưởng thì lại đi bộ như tôi tớ. Thì thật là một điều trái lẽ, phải không? Và cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng á, chúng ta cần phải biết địa vị của chúng ta với tư cách là cơ đốc nhân. Với địa vị chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời chí cao. Và Ngài là vua trên muôn vua, chúa trên muôn chúa và là đấng tạo hóa của muôn vật. Mà nếu chúng ta là những con trai, con gái của Ngài, chúng ta thuộc vào hàng cao trọng, chúng ta thuộc vào hàng quan trưởng, thì chúng ta đáng lý phải ở nơi cao và giữ quyền cai trị. Đây là điều mà chúng ta nhớ rằng đó, Đức Chúa Trời ban đặc ân trước hết là cho con người trong công trình sáng tạo ban đầu của Ngài. Và đây cũng là điều mà sau khi tội lỗi hủy phá, làm đảo lộn hết tất cả mọi trật tự, thì ơn cứu chuộc của Chúa đã phục hồi, đã tái lập lại cái địa vị cao trọng dành cho con người. Nếu chúng ta xem trong Sáng Thế Ký thì chúng ta có thể thấy khi Đức Chúa Trời Ngài sáng tạo nên muôn vật, muôn loài đó, thì Ngài có định những bậc thấp nó phải phục vụ cho bậc cao hơn. Mọi sự Đức Chúa Trời dựng nên là tốt lành, đều có những cái giá trị của nó. Nhưng mà có một trật tự rõ ràng là những vật được tạo dựng bậc thấp thì nó phải phục vụ cho một tạo vật bậc cao hơn. Ban đầu trong ngày thứ nhất chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài vận hành trên mặt nước, trong khi đó đất là vô hình và trống không. Có nghĩa là vô hình thể, không có một cái dạng thức nào cả, nó là một cái tình trạng hỗn mang, hỗn độn. Và rồi khi thần của Đức Chúa Trời vận hành thì Ngài đã định dạng nó lại một cách trật tự. Và rồi chúng ta thấy Ngài đã tạo dựng nên sự sáng trong cái ngày thứ nhất đó. Những gì mà chúng ta nhìn thấy trong việc này đó là đây là những điều thuộc về thể vật chất vô tri. Nó những hạt vật chất như là ánh sáng chẳng hạn, hay là chúng ta thấy đất, đai chẳng hạn, hoặc là nước. Hẳn nhiên nó cũng có những cái định luật mà Đức Chúa Trời tác động ở trên mọi cái vật thể đó, để mà nó có thể chuyển lưu từ cái dạng thức này sang một cái dạng thức khác. Nhưng mà nó là vật chất vô tri. Và đó là điều mà Đức Chúa Trời dựng nên trong ngày thứ nhất. Đến ngày thứ nhì thì chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài đã tạo nên các lục địa. Có nghĩa là Ngài đã làm cho nước tụ lại một nơi. Ngài làm cho cái bầu khí quyển bây giờ nó tốt đẹp hơn. Cho nên phía trên đó, bầu khí quyển thì có mây mù. Cho nên có hơi nước ở bên trên và có nước thể lỏng ở phía bên dưới. Và lục địa bây giờ nó bắt đầu được hình thành. Cho nên chúng ta có thể thấy sông ngòi, đất đai, và chúng ta cũng có thể thấy biển cả. Cho nên nó có một cái sự tạo dựng nên một cách rất là trật tự. Rồi bây giờ đến ngày thứ ba thì chúng ta thấy rằng á, Đức Chúa Trời Ngài đã tạo nên thực vật. Thực vật thì nó được Đức Chúa Trời tạo dựng nên sau khi Ngài đã tạo dựng nên ánh sáng, đất, nước, vân vân. Và bây giờ tất cả những cái vật thể đó nó phải phục vụ cho thực vật, có nghĩa là cây trái, cây cỏ. Chúng ta biết rằng đó, ở trong thực vật thì Đức Chúa Trời có ban cho nó sự sống, nhưng mà là sự sống thuộc thể thôi. Bởi vì cây cỏ thì nó không có linh hồn. Vì vậy mà chúng ta biết rằng nếu ai mà bị rơi vào trong cái tình trạng mà cái phần hồn của mình mà nó bị tê liệt, nó bị một cái vấn đề nào đó, rồi nó không có điều khiển được cơ thể của con người đó, thì chúng ta nói cái người đó sống đời sống thực vật. Có nghĩa là chỉ có cái thuộc thể thôi mà không có cái phần hồn ở bên trong. để mà hướng dẫn, điều khiển gì hết á. Không có lý trí, không có tình cảm, không có ý chí, sống động. Cho nên chúng ta biết rằng á, thực vật được dựng nên với cái sự sống thuộc thể, và đất đai, nước, vân vân, nó phải cung cấp tất cả những cái chất dinh dưỡng để mà nó làm cho thực vật được hình thành và phát triển. Nó phải phục vụ đối với cái vật thể mà Đức Chúa Trời ban cho nó sự sống, và nó có một cái giá trị cao hơn cái vật chất vô tri. Và bây giờ chúng ta thấy đến ngày thứ tư, hẳn nhiên đến ngày đó thì Đức Chúa Trời thiết lập nên thời tiết mùa màng. Khi Ngài định cho tất cả những cái tinh thể, thiên thể như mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, bây giờ nó tỏ lộ. Trái đất không còn nhận lấy cái sức nóng từ bên trong của nó nữa. Và bầu khí quyển bây giờ do mặt đất nó đã nguội đi rất là nhiều, cho nên nó không còn bốc hơi và tạo nên mây mù dày đặc. Cho nên á, bây giờ bầu trời trong ra và người ta có thể nhìn thấy được ban ngày như là mặt trời, hay là ban đêm mặt trăng và các ngôi sao. Và bởi điều đó thì nó đã định dạng thời tiết và mùa màng. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái ngày, chúng ta nói nhanh đến cái ngày thứ năm. Ngày thứ năm Đức Chúa Trời khiến cho các loài cá được sinh sôi, nảy nở ở trong nước, rồi loài chim bay ở trên khoảng không, trên trời. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng ban đầu là loài cá, và loài cá nó có thể phát triển ra để rồi nó trở thành những cái loài chim bay ở trên trời. Và như vậy chúng ta thấy ở đó là có những cái vật thể mà bây giờ nó có cái sự sống về cái phần hồn của nó. Mặc dù nó ở một cái mức độ rất là thấp, bởi vì con cá. Mà nói như vậy cũng không có nghĩa là tất cả các loại cá đều là phần hồn nó đều thấp hết đâu. Bởi vì con cá heo được coi như là một trong những cái con vật mà có trí thông minh rất là cao, nhiều khi còn cao hơn cả con chó nữa đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đây bây giờ bắt đầu nó có cái phần hồn ở trong những tạo vật đó rồi. Không chỉ có cái sự sống thuộc thể thôi, mà còn có cái sống của hồn nữa. Hồn bao gồm lý trí, ý chí và tình cảm. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó, bây giờ những cái loài vật đó thì nó có thể hưởng lấy hoặc là nước, đất đai, hoặc là thực vật, cây cỏ, phải phục vụ cho những cái loài đó. Bởi vì nó ở một cái dạng thấp hơn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nó phải phục vụ cái bậc cao hơn nó. Rồi bây giờ chúng ta thấy bước sang ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời dựng nên các động vật ở trên mặt đất. Loài thú, con beo, con cọp, hay là chó, con mèo, vân vân. Thì chúng ta thấy rằng bây giờ những cái con vật đó nó sống ở trên đất, và nó cũng có cái sự sống của hồn. Nó vừa có cái sự sống thuộc thể, mà nó có cái sự sống của hồn nữa. Và bây giờ chúng ta thấy Đức Chúa Trời phán rằng đó, Ngài ban cho tất cả những cái loài đó thì lương thực, thực phẩm của chúng là cây cỏ. Thực vật chỉ có cái sự sống thuộc thể, nó phải phục vụ cho vật thọ tạo của Đức Chúa Trời có sự sống thuộc thể và sự sống thuộc hồn. Và đến cuối ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời dựng nên con người. Và con nhiều người được dựng nên thân thể, Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người. Ngài hà sanh khí vào trong lỗ mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng con người bây giờ cao trọng hơn loài động vật khác, loài thú. Ở chỗ là con người có sự sống thuộc thể, con người có sự sống của hồn, mà con người cũng có sự sống của linh. Linh là cái dạng năng lực để giúp chúng ta có thể liên lạc hay là thông công với Đức Chúa Trời. Cho nên chỉ có con người mới có niềm tin nơi Đức Chúa Trời, và mới có khả năng để tương giao với Đức Chúa Trời. Con người mới có tín ngưỡng. Một con vật thông minh đến đâu nữa nó không có tín ngưỡng, bởi vì nó không có cái phần linh để mà nó có thể tương giao được với Đức Chúa Trời là thần linh. Và bây giờ chúng ta có thể thấy rằng khi dựng nên con người thì Đức Chúa Trời ban cho con người quyền cai trị trên tất cả đất đai, trên tất cả những cái loài thú. Cho nên chúng ta thấy khi Đức Chúa Trời dựng nên loài người đó, thì Ngài phán như thế này: đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời truyền rằng hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dãy đất, hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất. Tất cả mọi sự mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trước đó, thì chúng ta thấy rằng đó, bây giờ nó phải ở dưới cái quyền quản trị của con người. Con người được ban cho một đặc quyền là cai trị đối với cõi tạo vật, muôn vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên. Đó là đặc quyền của con người trong sự sáng tạo ban đầu. Nhưng rồi chúng ta thấy rằng đó, bước sang đoạn 3 thì đã có một cái biến cố xảy ra. Biến cố đó xảy ra là gì? Là chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời phán, các ngươi được quyền ăn tất cả mọi cái thứ cây ở trong vườn, nhưng mà riêng cái cây biết điều thiện và điều ác thì các ngươi không được ăn đến. Ở đó Đức Chúa Trời cũng đã định ra những cái luật lệ để mà con người trong cái quyền quản trị của mình á, thì mình biết cái này mình được phép làm và mình phải phát triển nó ra sao, có thể đặt tên cho nó, có nghĩa là đặt những cái đặc tính cho nó. Từng con vật đi đến trước mặt Adam, Adam đặt tên cho nó, có nghĩa là cho nó những cái đặc tính, định dạng cho nó, đặt để nó vào trong một cái vị trí nào đó. Bởi vì trong cái quyền quản trị mà Đức Chúa Trời ban cho con người thì con người làm được điều đó. Con người kết hợp tất cả mọi vật thể mà Đức Chúa Trời đã dựng nên đó để làm cho sanh sản ra nhiều. Từ những gì ở trên đất đai như là thực vật chẳng hạn, cây trái, cho đến những cái con thú, nó cũng phải làm sao để mà nó phát triển, nó sinh sản ra nhiều. Cho nên con người trong quyền quản trị đã làm cái điều đó. Nhưng mà riêng đối với cái biết điều thiện và điều ác thì không được đụng tới. Thì đây nó cũng nằm ở trong cái luật của Đức Chúa Trời. Việc này được phép làm mà việc kia thì mình không được phép làm. Và lẽ ra con người phải quản trị cái chuyện đó. Thế nhưng rồi chúng ta thấy sau đó thì có một con rắn, bởi Satan nó nhập vào đó, cho nên nó đến và nó cám dỗ. Chúng ta thấy rằng đó, khi con rắn đến để mà cám dỗ bà Eva rồi sau đó đến Adam, lẽ ra đó thì Chúa nói rằng Ngài ban cho con người quyền quản trị mọi vật, mọi loài thú, những loài bò trên mặt đất, trong đó là có con rắn. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy rằng đó, đáng lý ra thì Adam phải nhận ra được mình phải quản trị nó, chứ không phải mình nghe theo lời của nó để nó quản trị mình. Và cái sai lầm của Adam và Eva là đã nghe theo lời con rắn và để con rắn nó quản trị mình. Nó chỉ dẫn cho mình đi sai trật đối với đường lối, với ý muốn của Đức Chúa Trời. Rồi bây giờ nhìn cái trái cây đó thì cảm thấy thèm muốn nó. Trong khi Đức Chúa Trời cấm không được phép ăn cái cây biết điều thiện và điều ác. Nhưng mà bây giờ cái đó nó bắt đầu nó chiếm hữu lòng ham muốn của con người. Rồi bây giờ nó chủ trị con người, cho nên con người đã ăn lấy nó. Cho nên chúng ta thấy có một sự đảo lộn trật tự. Và cái sự đảo lộn trật tự đó nó hủy phá hết tất cả mọi vật luôn. Và chúng ta thấy rằng từ đó thì cái sự rủa xả đã giáng xuống trên con người, trên loài vật, rồi ở trên đất đai. Đất xanh, cây tật lê, gai gốc phải làm việc khó nhọc mới có miếng ăn. Người nữ thì phải chịu đau đớn, con rắn thì phải ăn bụi đất và bò trên mặt đất. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó là con người phải chịu lấy sự chết. Con người phải chịu lấy cái sự chết. Cho nên á, khi mà mình không có thấy được cái quyền quản trị và không có biết thực thi đó một cách đúng đắn, mà đảo lộn để cho những cái vật thấp hơn lẽ ra nó phải là tôi tớ của mình, mà bây giờ nó lên nó làm chủ nhân của mình á, thì chúng ta sẽ thấy rằng sự rủa xả sẽ đến, sự hủy phá sẽ đến, sự tàn diệt nó sẽ đến. Đó là bài học cho chúng ta từ sáng thế ký. Và đoạn 3 câu số 15 ghi lại cho chúng ta lời Đức Chúa Trời. Ngài sẽ sửa đổi lại, Ngài sẽ phục hồi lại bằng cách nào? Ngài nói rằng đó, sẽ có một người sanh ra từ dòng dõi người nữ. Và chúng ta biết đây là lời tiên tri đầu tiên nói đến đấng cứu thế Giê-xu. Và đấng ấy sẽ dài đạp đầu con rắn. Chúng ta thấy một điều đó là lặp lại cái trật tự là bây giờ con rắn phải ở dưới chân của con người, chứ không phải là nó lên nó làm chủ nhân của mình, rồi nó điều khiển, nó hướng dẫn mình đi theo ý muốn của nó. Mà bây giờ phải đặt nó trở lại trong đúng cái trật tự, nó phải ở dưới chân của mình, ở dưới chân của con người. Và chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã đến, Ngài đã tái lập lại cái trật tự này. Và Ngài không chỉ là tái lập lại cái trật tự đó, mà Ngài còn ban cho con người, bởi vì Đức Chúa Trời trong ý định ban đầu, trong cái kế hoạch ban đầu khi Ngài dựng nên con người, không phải là để con người rơi vào trong tội lỗi và bị hư mất đâu. Tất cả những cái gì trong cái giai đoạn của tội lỗi thì nó chỉ là một tích tắc trong cái chuỗi thời gian đời đời của Đức Chúa Trời thôi. Một tích tắc thôi, không có nghĩa lý gì cả. Cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ tái lập lại cái trật tự đó. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng đã đến để Ngài sửa đổi lại những cái gì đã bị sai trật và lập lại cái trật tự này. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng con người mà không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình á, chúng ta đang sống trong một cái tình trạng trở nên tôi tớ, chúng ta trở nên nô lệ cho một số những chủ nhân mà lẽ ra nó là tôi tớ của mình. Như vậy thì những gì đáng lý phải là tôi tớ của chúng ta mà ngày hôm nay nó đã trở nên chủ nhân trong cuộc đời của con người không có Chúa Giê-xu và không biết lẽ thật này, thì bây giờ chúng ta hãy xem. Chúng ta mở ra ở trong thơ Ê-phê-sô. Thơ Ê-phê-sô, đây là một trong những cái bức thơ đem sự khải thị huyền nhiệm đến cho chúng ta. Phần đầu của đoạn 1 ghi lại cho chúng ta về ơn cứu chuộc lạ lùng của Đức Chúa Trời ba ngôi thánh. Đức Chúa Trời là đấng hoạch định chương trình cứu rỗi. Chúa Giê-xu Christ là đấng đến để thực hiện chương trình cứu rỗi đó. Qua sự giáng sinh, qua sự chịu chết, qua sự phục sinh, rồi qua sự thăng thiên của Ngài, rồi qua việc Ngài sẽ tái lâm nữa. Và chúng ta biết rằng Ngài cũng đã ban Đức Thánh Linh cho những người nào tin Chúa, tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Chúa. Đó là công việc của Đức Chúa Trời ba ngôi để Ngài có thể làm nên không chỉ là sự cứu chuộc con người ra khỏi sự rủa xả, ra khỏi cái vị thế của một kẻ tôi tớ hay là đúng ra là một kẻ nô lệ, sai trật, để định lại cho chúng ta cái địa vị đúng đắn. Đó là chúng ta trở nên một người cai trị. Không phải là đi bộ, mà là một người sẽ được ngồi trên lưng ngựa mà đi. Cho nên ở đây ghi lại cho chúng ta như thế này để chúng ta có thể nhận biết cái gì nó đã đảo lộn cái trật tự và nó trở nên chủ nhân cai trị cuộc đời của chúng ta, của con người. Rồi bây giờ ơn cứu rỗi phục hồi. Chúng ta hãy xem trong đoạn 1, đặc biệt là chúng ta có thể liên hệ tới điều mà Chúa Giê-xu Ngài đã nhận được, đã làm và đã ban cho chúng ta. Trong câu số 20 thôi, mà Ngài đã tỏ ra trong đấng Christ khi khiến đấng Christ từ kẻ chết sống lại. Chúng ta lưu ý rằng Ngài đã chết, rồi bây giờ Ngài đã sống lại. Rồi sao nữa? Và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, tức là sự thăng thiên. Bây giờ Chúa Giê-xu đã thăng thiên và Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Ngài đã đến để chịu chết, rồi Ngài cũng đã đến để sống lại. Và sau đó Ngài đã thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và chúng ta tin Chúa là chúng ta tin tất cả những cái công việc của ơn cứu chuộc mà Ngài đã thực hiện đó. Không phải chỉ là tin nơi thân vị của Đấng Christ thôi đâu. Bởi vì tin như vậy chúng ta không được cứu, vì ma quỷ cũng tin như vậy nữa. Chúng ta tin Chúa để được cứu là chúng ta tin rằng Ngài đã chết cho con, thay thế cho con. Ngài cũng đã sống lại để ban sự sống cho con. Ngài cũng đã thăng thiên để ban một cái đặc quyền cho con. Và bây giờ chúng ta thấy cái điều đó được nói tới ở trong đoạn 2. Nhưng mà chúng ta trước hết hãy nhìn xem để thấy những cái kẻ thù nào lẽ ra nó là tôi tớ mà bây giờ nó đã cai trị ở trên con người không có Chúa. Câu thứ nhất, còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình. Đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Có nghĩa là theo thế gian đó. Và thế gian nó có nhiều cái thói tục của nó trải qua các thời đại, các thế hệ khác nhau. Vì chúng ta biết rằng tội lỗi dưới những cái dạng thức á, thời trước nó khác mà thời nay nó khác. Ở bên Việt Nam nó dưới một cái dạng thức khác mà nó ở Mỹ nó ở một cái dạng thức khác. Cho nên chúng ta biết rằng đó, nó có nhiều cái sự khác biệt nhau, nhưng mà nói chung, tụ trung lại thì nó là thế gian. Kẻ thù của con người là thế gian. Và đó cũng là kẻ thù của Cơ Đốc nhân. Chúng ta đọc tiếp. Vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Như vậy thì ở đây chỉ cho chúng ta về các quyền lực của ma quỷ. Con người ngày hôm nay bị sống trên đất. Vì sau khi con người phạm tội đó, thì con người không hưởng được trời. Mà Chúa nói rằng đó, ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về với bụi. Tức là chỉ về sự chết của con người. Án phạt của tội lỗi là sự chết, cho nên con người phải trở về với cát bụi. Chứ không được lên trời. Chỉ có một con đường duy nhất, một cái phương cách duy nhất để con người có thể từ đất lên trời là Chúa Giêsu Christ thôi. Khi chúng ta tiếp nhận Ngài. Không có một con đường nào khác, không có một danh nào khác để nhờ đó mà con người có thể được cứu ngoài danh của Chúa Giêsu Christ. Cho như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đó là bây giờ con người ở dưới đất nhưng mà ở trống không trung á, tầng trời thứ hai đó, thì đó là cái nơi ở của quyền lực Satan và các quỷ sứ của nó. Và nó là vua của đời này, nó đang cai trị bằng cái quyền lực của nó. Mà con người phải ở dưới cái quyền cai trị của nó. Và bây giờ kẻ thù thứ ba đó là gì? Câu số 3 nói chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Và bây giờ chúng ta thấy là con người á, bây giờ phải bị cái xác thịt nó cai trị. Tư dục, những cái điều ham muốn của dục vọng xấu xa của xác thịt á, bây giờ nó lên làm chủ, nó cai trị con người. Thế gian, ma quỷ, rồi xác thịt. Lẽ ra đó là con người phải làm chủ nó, chứ không phải nó làm chủ mình đâu. Nhưng mà con người khi rơi vào trong tội lỗi thì đảo lộn cái trật tự, thành thử bây giờ những cái đó giờ nó lên nó làm chủ mình à. Và bây giờ cái phương cách của Đức Chúa Trời để giải cứu chúng ta là gì? Chúng ta hãy xem câu số 4. Nhưng Đức Chúa Trời, mà anh chị em chúng ta chú ý, không có nói rằng nhưng anh chị em, anh em, không có. Đứng trước một cái tình trạng như vậy đó, thì bây giờ cái giải pháp, cái phương cách là gì? Nó bắt nguồn từ Đức Chúa Trời, chứ không có bắt nguồn cái gì từ nơi con người hết trơn á. Đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Ân điển cứu rỗi chúng ta đến từ Đức Chúa Trời, không phải đến từ việc lành, nỗ lực, bất kỳ một cái điều gì từ nơi con người, mà đều từ nơi Đức Chúa Trời hết. Mọi cái điều mà con người làm á, chỉ là tạo nên tội lỗi và ra sự chết thôi. Chẳng có một cái điều gì tốt đẹp hết á. Không có một cái điều gì lành và không có một cái điều gì được Đức Chúa Trời chấp nhận. Đó là điểm chúng ta phải nhớ. Bây giờ chúng ta thử tưởng tượng một kẻ sát nhân cướp của. Nó có thể nó lấy cái tiền mà nó cướp, nó thấy bạn của nó khó khăn, nó cho. Nó thấy ăn mày, nó cho. Ông này làm việc lành. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, nếu nó đến từ một con người như vậy thì cái việc làm đó không phải là việc lành. Không phải là việc lành. Vì Đức Chúa Trời nhìn vào con người chúng ta là tội nhân. Mọi việc mà tội nhân làm thì chỉ là tội lỗi thôi. Đó là điểm chúng ta phải nhớ. Như vậy thì bây giờ chúng ta thấy rằng á, Đức Chúa Trời mới là đấng thực hiện cái giải pháp để Ngài có thể sửa đổi lại. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót vì cái lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình thì không phải là chúng ta cố gắng để làm cho mình được sự cứu rỗi gì đó, không, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Chúng ta lưu ý rằng đang khi chúng ta chết á, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta lưu ý rằng ở đây có 3 điều mà Chúa ban cho chúng ta qua những gì mà Ngài đã làm. Thứ nhất, Ngài đã chết. Thứ nhì, Ngài đã sống lại. Thứ ba, Ngài đã thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và bây giờ chúng ta chỉ tiếp nhận tất cả những cái gì mà Chúa Giêsu đã làm đó. Sự chết đó, nó không chỉ là xử lý tội lỗi của chúng ta thôi đâu, mà nó còn xử lý tội nhân luôn nữa. Ngài không chỉ cất bỏ tội lỗi ra khỏi đời sống của chúng ta, mà Ngài còn cất luôn tội nhân ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Có nghĩa là cái bản chất tội lỗi. Cho nên sự chết của Đấng Christ nó giải quyết một cách dứt điểm đối với tội lỗi của con người và quyền lực cai trị bản chất tội lỗi ở trong con người. Nhờ đức tin của chúng ta nơi Đấng Christ á, mà chúng ta được liên kết trong sự chết của Ngài, và tất cả những cái gì thuộc về con người cũ, tội lỗi xác thịt của chúng ta đã bị tiêu diệt đi rồi, và chúng ta không còn phục dưới tội lỗi nữa. Đó là điều mà thơ Roma đoạn 6 đã nói với chúng ta. Và đó cũng là ý nghĩa khi mà chúng ta thể hiện đức tin của chúng ta bằng một việc làm là chịu lễ báp têm trong nước đó. Dìm mình trong nước làm hình bóng và chúng ta được đồng chết và đồng chôn với Đấng Christ về con người cũ tội lỗi xác thịt của chúng ta. Rồi bây giờ ở đây nói đến sự sống lại. Khi chúng ta chịu phép báp têm thì cái ý nghĩa hình bóng là khi chúng ta ra khỏi nước đó, thì nó làm hình bóng về việc chúng ta được sống lại với Đấng Christ. Thì ở đây nói với chúng ta rằng đó, Ngài đã ban cho chúng ta cái sự sống mới là sống với Đấng Christ, và sự sống của Đấng Christ bây giờ được ở trong chúng ta. Đó là sự sống của Đức Chúa Trời. Ngài tái sanh đời sống của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Sống đời đời là sự sống có những đặc tính thuộc về Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng bởi sự sống lại của Đấng Christ, Ngài ban cho chúng ta điều đó. Và khi chúng ta bởi đức tin liên hiệp trong sự sống lại của Đấng Christ thì chúng ta nhận được sự sống đời đời. Nhưng mà không chỉ như vậy thôi, Chúa còn nói với chúng ta thế nào? Nếu trong đoạn 1 đã nói rằng Chúa đã chết, Ngài đã sống lại và Ngài đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng, thì ngày hôm nay chúng ta bởi đức tin của mình nơi Ngài đó, chúng ta được đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Bây giờ Ngài đặt chúng ta lên và Ngài Chúa ngồi ở trên ngai, thì Ngài cho chúng ta ở trong Ngài thì được đồng ngồi với Ngài nữa. Quý ông bà anh chị em đang ngồi, còn tôi đang đứng. Cho nên á, tôi đứng tôi cũng mỏi chân. Cho nên nhiều khi phải chuyển đổi từ cái chân này qua cái chân kia, nó cũng hao năng lực lắm. Còn ngồi đâu có hao gì đâu, đúng không ạ? Hoặc ngồi là cái gì nó chịu cái sức nặng của chúng ta. Thì ghê. À, chúng ta ngồi, nếu mà giờ tôi mà được ngồi xuống là tôi sung sướng. Không? Tại vì mình đứng hoài hay là mình đi rồi đó, mỏi chân đó, bây giờ mình ngồi xuống là mình khỏe. Có phải không ạ? Cuộc đời của cơ đốc nhân, đời sống của cơ đốc nhân không bắt đầu từ việc chúng ta đi, mà từ việc chúng ta ngồi. Ngồi. Ngồi ở đây là ngồi đâu? Không phải ngồi trên ghế này đâu, mà ngồi trên ngai. Ở trên các tường trời chứ không phải trên đất. Quý bạn chị em ơi, một người tin Chúa thì đức tin là ân điển Ngài ban cho chúng ta luôn, chứ cũng phải là bởi đức tin gì của chúng ta riêng của mình mà chúng ta có được, không có. Vãi là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em đâu, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 và 9 đã nói như vậy. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng đó, đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Đức tin của chúng ta cũng là đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời nữa. Và như vậy thì chúng ta có thể thấy như thế này. Ở đây lời của Chúa nó không có khuyên chúng ta. Tôi cũng chẳng khuyên ông bạn chị em bây giờ mình nên chết đi về con người cũ tội lỗi xác thịt của mình. Tôi cũng chẳng khuyên ông bạn chị em nên phải sống lại với Đấng Christ trong sự sống mới. Tôi cũng chẳng khuyên ông bạn chị em phải đi tìm kiếm sự được ngồi với Đấng Christ. Không có. Vì lời Chúa nói rằng Ngài đã chết, Ngài đã sống lại, Ngài đã thăng thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Đã, tất cả những cái gì, điều này là công việc mà Đức Chúa Trời trong Đấng Christ đã làm xong rồi. Ngài đã làm xong rồi. Chúng ta nhớ từ lúc ban đầu khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật và dựng nên con người, Ngài dựng nên hết tất cả mọi sự tốt đẹp trong 6 ngày. Đến cuối ngày thứ 6 Ngài mới dựng nên con người. Và sau khi Ngài dựng nên con người rồi, ban cho họ cái quyền quản trị rồi, thì Đức Chúa Trời nói rằng Ngài đã làm xong mọi sự rất tốt lành rồi. Cho nên xong rồi. Và bây giờ Chúa làm gì? Bước sang ngày thứ 7, Ngài nghỉ. Con người khi được dựng nên không có làm gì hết đó. Ngay lập tức bước vào ngày nghỉ, nằm, ngồi, thoải mái gì đó không biết, mà hưởng được tất cả mọi sự tốt lành mà Đức Chúa Trời đã dựng nên trong 6 ngày trước. Con người bắt đầu cuộc đời của mình với Đức Chúa Trời á, trong chương trình của Ngài, từ chỗ nghỉ yên, không làm gì hết. Và ơn cứu chuộc của Chúa khi Ngài phục hồi lại, Ngài tái lập lại cái chương trình của Đức Chúa Trời cũng giống y như vậy thôi. Cho nên Ngài nói rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Nên giải quyết cái chuyện mà gánh nặng gì đó, tội lỗi, đau khổ gì không biết. À, rồi, bây giờ tới với Chúa, rồi thì Chúa cho nghỉ. Mà nghỉ ở đâu? Ngồi trên ngôi quyền cai trị. Mà ngồi ở đâu? Không phải trên đất, trên trời. Nếu mà vua cầm quyền chốn không trung, mà đã có lúc Chúa Giêsu nói rằng đó, Ngài ví ma quỷ giống như là chim trời, nó ở từng trời trên con người chúng ta, phải không? Nó là từng trời thứ hai. Trong khi đó, đó thì Chúa đang ở trên từng trời thứ ba, Ngài đang ngồi trên ngôi đó. Và bây giờ chúng ta bởi đức tin nơi Ngài, Ngài là đầu, còn chúng ta là chi thể trong thân của Đấng Christ. Chúng ta được kết hiệp với Ngài, chúng ta được đồng ngồi với Ngài. Và đó là điều đã làm xong. Khi Chúa Giêsu Ngài chịu chết trên thập tự giá, một trong bảy câu mà Ngài đã nói trên thập tự giá, bảy câu nói đó huyền nhiệm lắm, nhưng mà một trong bảy câu đó Ngài nói rằng đó, Telelestai, có nghĩa là mọi sự đã được trọn. Và cái chữ mọi sự đã được trọn này, Telelestai, nó chỉ về một cái người mà giống như là một lực sĩ mà trong cái đường đua đó, rồi cuối cùng là mình đạt đến đích mà mình thắng cuộc, người đó sẽ la lên Telelestai, mọi sự đã được trọn vẹn, được đắc thắng rồi. Cho nên khi Chúa Giêsu Ngài thực hiện cái sự cứu chuộc thì Ngài nói rằng mọi sự đã được trọn, đã thắng rồi, không có làm gì nữa hết. Chúng ta không cần phải làm gì hết, chúng ta chỉ hưởng được tất cả những gì Chúa làm thôi à. Cha ta đã làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc giống như vậy. Khi Chúa Giêsu đến trong thế gian để thi hành chức vụ thì Ngài nói lời đó. Nhưng tại thập giá Ngài nói rằng Ngài đã làm xong, mọi sự đã được trọn rồi. Còn Ngài chẳng có kêu chúng ta làm gì hết trơn. Tin Chúa phải không? Ngài cũng bởi ân điển ban đức tin cho chúng ta nữa. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nếu bây giờ chúng ta đến với một cái người chết, một cái người chết, chúng ta nói: nè anh cho tôi biết anh có tin tôi không? Thì người chết đó nói sao? Chúng ta lay gọi cái người đó: anh tin tôi không? Thì người đó nói sao? Bất động, im lìm. Chết rồi nói gì? Chết rồi kêu tin gì? Chết rồi. Cho nên bây giờ khi con người ở trong tội lỗi là con người trong sự chết, thành thử là không có cái gì mà tự nơi chúng ta để tin Chúa được hết đó. Giống như Lazaro nằm ở trong phần mộ chết, Chúa Giêsu khi đến Ngài không có hỏi Lazaro: ngươi có tin ta không? Nếu ngươi tin ta sẽ khiến cho ngươi thấy sự vinh hiển, ta cho ngươi được sống lại. Hỡi Lazaro, ngươi tin ta không? Ngài ban đức tin. Đức tin nó đến từ sự sống của Ngài, từ ân điển Ngài, thì Lazarus sống lại. Cho nên đây là điều mà chúng ta cần nhớ rằng á, chúng ta đã chết với Đấng Christ, chúng ta đã sống bằng sự sống của Đấng Christ, mà trong sự sống đó không nhiễm tội lỗi, không thể phạm tội luôn. Sứ đồ Giăng đã nói cái điều đó ở trong thơ Giăng thứ nhất đoạn 3. Vì chúng ta được sanh bởi Đức Chúa Trời á, mà ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng thể phạm tội được. Bởi vì chúng ta nhận được cái sự sống của Đức Chúa Trời, mà sự sống của Đức Chúa Trời thì nó có một cái đặc tính là không thể phạm tội, vì nó là thánh khiết. Mà nó cũng không thể nhiễm tội nữa. Chúng ta phạm tội, mặc dù tin Chúa mà chúng ta phạm tội, là bởi vì chúng ta để cho xác thịt làm chủ mình thôi. Nếu chúng ta để cho Đấng Christ và sự sống của Ngài hành động ở trong chúng ta chứ gì, thì chúng ta sẽ không bao giờ phạm tội. Đây là một trong những cái lẽ thật mà tôi cầu nguyện để xin Chúa soi sáng trong tấm lòng và ban đức tin cho con mà chị em. Vì đây là nguyên tắc của đời sống cơ đốc nhân rất quan trọng. Khi tôi khám phá được điều này lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi, lúc tôi nghiên cứu lời Chúa, lúc tôi mới tin Chúa thôi, thì tôi có một cái thói quen nô lệ cho thuốc lá. Hẳn nhiên tôi có nhiều cái tật xấu lắm trước khi tin Chúa, bậy bạ đủ chuyện lắm. Nhưng mà tôi muốn nói một kinh nghiệm thôi, đó là nghiện thuốc lá. Mà ai đã nghiện thuốc lá rồi thì biết rồi. Tôi cũng đã từng tuyên bố bỏ vợ thì được, thì xin lỗi mà nói vậy, bỏ vợ được chứ khoát không thể nào bỏ thuốc được hết. Và chúng ta có biết cái chỗ mà khi Kinh Thánh nói rằng chúng ta chết trong tội lỗi, thí dụ như bây giờ một cái người nghiện thuốc hay là một cái người nghiện ma túy, nghiện rượu đi ha, thì người đó bị nô lệ cho tất cả những cái đó, và người đó chết trong nó. Chúng ta có thấy mấy người chết trong rượu không? Sáng xỉn, chiều say, tối lai rai, ngày mai say tiếp gì đó, là cái người đó đang chết ở trong rượu. Cái người nghiện ma túy cũng là chết trong ma túy. Người nghiện thuốc lá là chết trong thuốc lá. Nhưng mà cảm ơn Chúa, vì Chúa cho chúng ta thấy rằng bởi sự chết của Ngài, Ngài chấm dứt tất cả những điều đó. Và chúng ta phải thấy có một điều khác biệt là chết trong tội lỗi nó khác với chết đối với tội lỗi. Và bây giờ cái kinh nghiệm của tôi là tôi nghiện mà biết hồi đó có nhiều khi nó khó khăn lắm. Những năm mà sau 75 á, cực kỳ khó khăn. Nghèo khó đủ thứ, đến nỗi có nhiều khi đâu có thuốc đâu mà hút. Mà lúc đó là hút thuốc rê không à. Nghĩa là Thuốc rê là cái thứ nó tệ nhất. Vậy đó mà nhiều khi không có thuốc rê mà hút. Đến nỗi chúng tôi phải nói cái từ gọi là đi bắt dế. Dế là mấy cái tàn thuốc mà người ta quăng bỏ đó. Mình bị đài đi kinh tế mới để lao động rồi bắt mình phải hồi hương, bắt mình đi làm chuyện đủ thứ. Mấy cái vùng đó khổ sở lắm, thiếu thốn đủ mọi thứ. Nên là ăn còn thiếu, đừng nói thuốc. Cho nên là phải đi bắt dế, mà dế gì? Dế mà dế thuốc ghê. Phải mà dế mà thuốc như Salem hay là gì đó. Thuốc ghê. Mà giờ, sao giờ mình bị nô lệ cho nó mà. Nên phải đi kiếm đó. Thứ mà người ta quăng bỏ, mình lấy để mình... Rồi khi cũng không có, lấy đại mấy cái lá gì đó, không biết đu đủ hay thứ gì, mình lá gì đốt lên, hít cái khói nó vào, thậm chí lấy diêm quẹt á, quẹt nó lên, nó diêm sinh không à, hít nó vào, cho nó đỡ cơn ghiền. Nó là như thế. Cho đến khi tôi tin Chúa, thì vài tháng đầu tôi vẫn chưa có bỏ cái gì được hết, mặc dù mình biết rằng Chúa không có đẹp lòng, vì mình đang hủy phá thân thể mình là đền thờ của Chúa đang ngự. Biết, nhưng mà không có thể nào thắng được. Cho đến chừng tôi khám phá cái lẽ thật này, Chúa nói rằng không, con đã chết rồi. Tuấn mà nghiện thuốc đó, nó chết rồi. Không chỉ là con chết đối với thuốc lá, không phải chết trong thuốc lá, mà bây giờ trong ta con sẽ chết đối với thuốc lá. Cho nên chúng ta biết bây giờ một cái người mà sau khi đã chữa được cái chứng nghiện đi, phải không? Nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện ma túy gì đó, thì nó có thể có đó, nhưng mà mình chết đối với đó rồi. Nó không còn tác động gì trên mình được nữa. Tôi vẫn hút bình thường cho đến khi tôi khám phá cái lẽ thật này và tôi bắt đầu tiếp nhận ơn của Chúa, không những là cái sự chết của Ngài hành động cách có quyền trong tôi, mà còn sự sống đem lại cho tôi sự đắc thắng nữa. Tôi không có bỏ từ từ, không có ngậm kẹo, không làm mấy cái chuyện đó. Tôi chỉ là vui mừng, ngợi khen và tạ ơn Chúa, mà cho nó một cái đặc ân cuối cùng, giống như một tù phạm mà trước khi đem ra tử hình đó, thì cho nó có một bữa ăn ân huệ. Thì tôi còn nhớ mà cái kỷ niệm đó, lúc đó mua 3 điếu sa mít. Thời đó sa mít là số 1 luôn á, nó đến nhập từ Campuchia, từ Thái Lan nó chuyển qua, chứ còn trong nước không có. Nhưng mà lúc đó là thuốc đầu lọc nha, thuốc thơm đầu lọc chứ không phải thuốc ghê đâu á. Cho nên cho nó một bữa ăn cuối cùng ân huệ, làm một lúc 3 điếu luôn, rồi coi như là tử hình. Tôi ngủ tới sáng hôm sau, đi với một anh em đi vào trong quán cà phê. Mà ai mà đi uống cà phê là biết là vô đó, mà cái người nghiện thuốc là khỏi nói đi, liền tu tì luôn, như ống khói thôi. Nhưng mà mình vô bao nhiêu khói thuốc, bao nhiêu người chung quanh mình hút, không có một cái điều gì mà làm cho tôi rúng động trong lòng hết á. Ngay cái ngày hôm đó chấm dứt cái cơn nghiện liền, Chúa giải phóng mình ra liền, không có từ từ hết. Và kể từ cái thời điểm đó cho tới bây giờ, tôi không bao giờ hút lại một điếu thuốc. Rượu đối với tôi cũng vậy. Cho nên cái gì đã thay đổi? Nó không phải là tôi giỏi, tôi hay, tôi tài, nỗ lực, cố gắng, năng lực, ý chí mình mạnh mẽ là gì? Không, không có. Đó là điều mà tôi chỉ tiếp nhận. Tôi chỉ tiếp nhận. Tiếp nhận cái gì? Tiếp nhận những gì Chúa đã làm và Chúa đã ban cho thôi. Con người và xấu xa của chúng ta, những cái mà ở đây nói rằng đó, từ những cái điều tư dục sắc thịt cho đến tư tưởng của chúng ta, khi mà chúng ta bị nô lệ, lẽ ra chúng ta phải làm chủ nó chứ. Chúng ta phải làm chủ những cái điều mà của thân thể của chúng ta nó muốn. Chúng ta phải kiểm soát nó, chúng ta phải làm chủ nó, chứ nó không thể làm chủ chúng ta được. Ngay cả bây giờ cái phần hồn của chúng ta, về tư tưởng của chúng ta đó, đầy những cái ham muốn xấu xa theo tư dục, hay là những cái điều không tha thứ, những cái điều ác tưởng về người khác, những điều mà chúng ta giống như là suy nghĩ bậy bạ, ham thích bậy bạ, ham mến đối với thế gian, tội lỗi chẳng hạn. Chúng ta phải kiểm soát nó, chúng ta phải làm chủ nó. Có thể có con rắn ở đó, nhưng mà chúng ta phải dài đạp đầu nó, chứ không có nghĩa là để cho nó đi vào trong tâm trí của mình được. Chúa đã nói với Cain rằng đó, trong lòng của ông đó, đầy những cái điều hận thù, ganh tị, cho nên muốn giết em của mình là Abel. Tội lỗi rình đợi ngươi và thèm ngươi lắm, nhưng ngươi phải quản trị nó. Chúa đã nói với Cain điều đó. Mà Cain không có chịu nương cậy nơi Đức Chúa Trời, cho nên chính chỗ đó ông đã để cho tội lỗi cai trị mình. Và ông đã giết em của mình. Từ cái ác tưởng trong tâm trí của ông. Cho nên bây giờ chúng ta phải nhớ rằng đó, chúng ta phải làm chủ. Và không phải bằng nỗ lực gì của chúng ta đó. Tôi không khuyên ông bà anh chị em là bây giờ chúng ta phải nên để được sống lại với Đấng Christ, hay là nên lên ngồi với Chúa. Không, vì đó là điều Chúa nói rằng chúng ta đã có. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ. Đức tin là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, trước khi tôi nói đức tin đó, là nói đến sự vô tín. Vô tín là chúng ta cậy nơi một cái việc làm nỗ lực nào đó của mình. Thì chúng ta không có tin cậy Đức Chúa Trời. Cho nên là chúng ta phải nỗ lực bằng cái cố gắng của mình, đúng không? Thì cái đó là vô tín. Rồi bây giờ, ảo tưởng về tâm lý. Có nghĩa là chúng ta tự kỷ ám thị đó. Chúng ta tưởng mình có một số điều mà thật ra chúng ta không có. Chúng ta chỉ ảo tưởng thôi. Ảo tưởng tâm lý mà. Cái tự kỷ ám thị là tôi là như thế này, tôi phải như thế kia. Rồi chúng ta giống như tự thôi miên mình bằng cái ý tưởng nào đó. Nhưng mà đó chỉ là ảo tưởng tâm lý thôi. Còn đức tin là gì? Đức tin là chúng ta nhận biết những cái gì là sự thật. Mà khi nói đến chữ đức tin là chúng ta nhận biết những gì mà Chúa đã làm. Nó là sự kiện Ngài đã làm và Ngài đã ban cho chúng ta. Và đức tin là chúng ta thực thể hóa tất cả những cái gì mà Chúa đã làm và đã ban cho chúng ta đó. Tôi thí dụ như thế này. Cái này nhiều lần tôi có nói mà bà anh chị em chúng ta cũng rất là dễ hiểu. Đó là chúng ta biết chung quanh chúng ta đây là đầy dãy âm thanh và hình ảnh. Đúng không? Chung quanh chúng ta có rất nhiều những cái làn sóng. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy không nghe gì, hay là chúng ta không có thấy hình ảnh gì. Mặc dù nó đầy dãy đó. Cho đến khi chúng ta móc cái phone của mình ra. Hay là chúng ta lên xe của mình thì cũng vậy đó. Mở cái máy radio. Chúng ta mở cái GPS. Bây giờ thôi mình nói cái này đi. Mình chỉ cần mình bấm lên cái. Dò cái chỗ nào mà chúng ta thích. Ví dụ như chúng ta muốn coi tin tức. Chúng ta muốn nghe nhạc. Chúng ta muốn coi phim gì đó. Ví dụ vậy á. Thì chúng ta biết rằng ở đây nó đầy dãy hết rồi. Cái này nó chỉ là bắt những cái tín hiệu đó. Và nó bạch hóa để giúp cho chúng ta có thể thấy được, hiểu được, nghe được thôi. Lên GPS thì chúng ta cũng thấy như vậy. Nó có một cái gì đó từ bên trên nó điều khiển. Nó có tất cả những cái dữ liệu, dữ kiện hết rồi. Bây giờ cái gì chúng ta cần thì chúng ta chỉ cần nối kết. Và đó là điều chúng ta phải nhớ rằng, giống như đèn mà chúng ta thấy ở đây, hay là máy lạnh chúng ta đang hưởng đó, thì nó nhờ một cái nguồn điện năng từ nhà máy phát điện. Đức tin là gì? Là những cái sợi dây điện đó. Và khi nào chúng ta cần, chúng ta làm gì? Chúng ta chỉ cần bấm nút một cái. Sử dụng đức tin. Đức tin là một cái nối kết với cái nguồn cung cấp. Thì chúng ta nhận được tất cả mọi sự. Đáp ứng những cái nhu cầu nào đó cho chính mình. Chúng ta phải nhớ rằng đó là đức tin nơi những gì mà Chúa đã làm và Ngài đã ban cho chúng ta. Vì ở đây nói rằng ấy là nhờ ân điển mà anh em nhận được. Đó là ân điển. Và anh em đã được vì Chúa đã làm xong rồi. Ngài đã hoàn tất công việc rồi. Nếu mà lúc nào đó mà chúng ta thấy một ai đó xúc phạm chúng ta. Chủ nhật vừa, xin lỗi, thứ hai vừa rồi chúng tôi học ở trong nhóm tế bào về cái việc ai vả má bên hữu đưa má bên tả, ai muốn lột áo ngoài đưa... lột cái xong đưa áo ngoài rồi đi bắt đi một dặm, đi hai dặm, làm sao để người ta tát mình mà mình không có giận dữ, mình không có trả thù người ta, làm sao? Rồi bây giờ làm sao để mà khi quyền lợi của mình bị xâm phạm, người ta muốn tước đoạt một cái quyền lợi nào đó của mình, và bây giờ chúng ta không có tranh giành mà chúng ta sẵn sàng ban cho. Rồi làm sao khi mà chúng ta phải thực thi một bổn phận, một trách nhiệm, không phải làm với một cái sự mệt mỏi, sự tức tối, sự khó chịu, mà chúng ta làm trong cái niềm vui. Chúng ta làm, người ta muốn chúng ta làm, một không phải là làm để trả nợ cho xong chuyện, làm cho có làm, nhưng mà chúng ta làm gấp hai luôn, chúng ta làm hết mình luôn. Làm sao có được điều đó? Chúng ta phải nhớ rằng đó là điều mà chúng ta chỉ tiếp nhận cái năng lực sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Khi một ai đó xúc phạm đến danh dự của chúng ta chẳng hạn, tát má bên hữu, thì chúng ta làm sao để mình có thể bình tĩnh được trong những cái chỗ đó, và chúng ta giải quyết cái vấn đề đó một cách tốt đẹp, không bằng một cái sự tức giận và trả đũa. Làm sao? Chúng ta biết rằng nếu ai xúc phạm danh dự của mình là chúng ta, nếu mà con người bình thường của mình là nổi nóng à, đúng không? Chúng ta tức tối, chúng phải trả đũa thôi. Thế gì? Có thể là bây giờ tính bự con hơn mình khó chơi nó quá, thì thôi ráng nhịn nó thôi. Và khi chúng ta dằn lòng, chúng ta nhịn, ví dụ vậy, chúng ta thấy mình đắc thắng rồi đó. Nhưng mà thiệt ra là nhịn chưa phải là đắc thắng vậy đó, bởi vì chúng ta vẫn nuôi cái lòng hận thù bên trong chúng ta mà. Chúng ta không có phát tác thể hiện nó thôi, chứ mà thật ra chúng ta vẫn giữ cái điều đó. Như vậy là chúng ta vẫn thất bại. Cái điều đó, cái cơn giận dữ đó nó vẫn cai trị trong tấm lòng chúng ta. Nỗi hận thù vẫn cai trị, cay đắng vẫn cai trị chúng ta mà. Và bây giờ làm sao? Tôi không khuyên ông bà anh chị em rằng bây giờ đó là mình nên chết, mình nên sống lại vậy. Không. Bởi vì Chúa nói là ngươi đã chết rồi. Cái con người mà nó hay giận dữ, con người mà muốn trả thù, con người mà cay đắng gì đó, vì bị người khác xúc phạm, con người đó chết rồi, không còn nữa. Và bây giờ là sự sống mới ở trong ngươi. Chúa Giê-xu không phải là Ngài không bị những cái điều đó. Ngài không ở trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Không ai nói gì Ngài xúc phạm đến là chà đạp, khinh dễ. Không có, Ngài không có phải ở trong một cái hoàn cảnh thuận lợi gì hết trơn. Ngài là một thống khổ nhân, và người ta đã gán cho Ngài không biết bao nhiêu những cái thứ tội lệ. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn xem đời sống của Chúa Giê-xu đi, phản ứng của Ngài đi, thì chúng ta thấy rằng điều đó nó cho biết rằng Ngài có một cái năng lực sự sống. Và nó chế phục, nó cai trị, nó hóa giải hết tất cả những cái quyền lực của sự tội và sự chết. Và đó là điều mà Chúa đã ban cho chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta chỉ học tập để tuôn đổ nó ra thôi. Sự sống của Ngài là sự sống yêu thương. Sự sống của Ngài là một sự sống của tất cả mọi cái mỹ đức tốt lành, những cái đức tính tốt đẹp. Và chúng ta chỉ cần để Ngài tuôn đổ sự sống ra thôi. Và chúng ta được đồng ngồi với Chúa, cho nên chúng ta ở trên, chúng ta cai trị nó. Xin Chúa cho chúng ta kinh nghiệm được điều này trong đời sống của chúng ta, để đạt được một đời sống đắc thắng ở trong Chúa. Đừng có thất bại trước hoàn cảnh, đừng có thất bại trước bất cứ một cái nan đề. Và chúng ta cũng đừng bao giờ đảo lộn cái trật tự. Chúa nói rằng chúng ta chỉ phải ở dưới quyền cai trị của Chúa thôi. Chúng ta phải làm để Chúa làm chủ mình. Đừng có làm tôi cho ma môn. Chúng ta chỉ là tôi tớ của Chúa thôi. Đừng làm tôi cho ma môn. Lẽ ra ma môn là gì? Nó là vật chất. Tiền bạc và một số những gì mà tiền bạc có thể đem lại cho chúng ta về vật chất, hay là nó đem lại cho chúng ta về một cái năng lực của hồn gì đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta phải để cho Linh làm chủ. Cho nên tiền bạc, vật chất nó sẽ là một ông chủ xấu, nhưng mà là một tôi tớ tốt. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta có để cho tiền bạc nó cai trị mình không? Địa vị danh vọng gì đó nó có cai trị làm chủ đời sống của chúng ta không? Kể cả đất đai, nhà cửa, nó phải là tôi tớ của chúng ta, chứ nó không thể làm chủ chúng ta được. Nó không có điều khiển cuộc đời của chúng ta được. Nó không có lèo đãi chúng ta được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta biết mình đang có cái quyền cai trị. Và chúng ta phải thực thi cái quyền đó, bởi vì chúng ta được đồng ngồi với Chúa. Nếu chúng ta đảo lộn cái trật tự đó, và chúng ta để cho những cái gì đó thấp thổi, lẽ ra là tôi tớ mà nó lên ngựa, còn mình á bây giờ là quan trưởng mà đi bộ, làm tôi tớ cho nó. Tại sao vậy? Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết cái địa vị của mình trong Chúa. Chúng ta được ngồi trên ngựa. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn để dẫn đưa chúng ta vào kinh nghiệm của sự đắc thắng ở trong Chúa. Amen. Chúng ta đứng lên. Chúng ta cùng. Tôi không biết cái điều gì đang thật sự làm chủ cuộc đời của mỗi ông bà anh chị em. Nhưng mà chúng ta chỉ để cho một đấng làm chủ là Chúa thôi. Chỉ để một mình Đức Chúa Trời làm chủ, làm Chúa, cai trị đời sống của mình thôi. Và bởi đó, chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài trên tất cả mọi sự. Phải nhớ chúng ta ở trên cao, trong Đấng Christ chúng ta được ở trên cao chứ không phải ở trên thấp. Chúng ta ở đằng đầu chứ không phải lẹt đẹt ở đằng đuôi. Chúng ta trên con ngựa, không phải là phải đi bộ. Nguyện Đức Chúa Trời ban ơn. Mỗi chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thánh Linh, con cầu nguyện để xin Ngài dùng lẽ thật này đem sự bày tỏ, soi sáng và khải thị cho chúng con nhận biết về những gì mà Chúa đã làm xong và những gì mà Ngài bởi đã làm xong ban ân điển cho chúng con. Xin hãy cho chúng con lấy đức tin mà nhận lấy. Xin hãy cho chúng con, Chúa ơi, thật sự được đức tin của Ngài vận hành là đức tin của con, Đức Chúa Trời ở trong chúng con, để giúp chúng con hiểu được ân điển này lớn lao vinh diệu là dường nào. Ngày hôm nay trong Đấng Christ, chúng con không còn là một kẻ phải ở dưới ách nô lệ của bất cứ một điều gì khác, của hoàn cảnh, của sự vật, của sự việc, của biến động, của Chúa ơi tất cả những cái vật thể nào đó trong thế giới này. Kể cả Chúa ơi trong cái lĩnh vực siêu nhiên thuộc linh, thì quyền lực của ma quỷ nó cũng ở dưới chân của chúng con. Ngợi khen và tạ ơn Chúa vì Đức Chúa Trời bình an đã kiếp giày đạp quỷ Satan dưới chân của chúng con, nên Ngài đã ban cho chúng con quyền trong Đấng Christ giày đạp ráng bò cạp vào mọi thế lực thù địch, và chẳng điều gì có thể làm hại chúng con được. Nhưng ngược lại, khi chúng con để Ngài làm chủ, mọi sự sẽ hiệp lại làm ích lợi cho cuộc đời của chúng con. Tạ ơn Chúa vì ân điển kỳ diệu và lạ lùng trong ơn cứu chuộc của Ngài. Ngài đã bởi sự chết, sự sống lại, sự thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, thì cho chúng con được liên hiệp với Ngài. Và ngày hôm nay, Chúa ơi, Ngài đã phục hồi lại địa vị vinh hiển của chúng con trong Đấng Christ, để tất cả những gì mà trong ý định đời đời của Đức Chúa Trời, dù đã bị tội lỗi ngăn trở, nhưng mà ơn cứu chuộc của Ngài đã phục hồi tất cả những điều đó. Xin hãy cho mỗi chúng con là những Cơ Đốc nhân, chúng con sẽ, Chúa ơi, luôn luôn cởi ngựa, chứ không bao giờ chúng con phải đi xuống dưới, để rồi Chúa ơi để cho một kẻ tôi tớ nó lên cởi ngựa, nó cởi đầu cởi cổ chúng con, nó, Chúa ơi, thống trị trong cuộc đời của chúng con và nhận chìm chúng con vào trong ách nô lệ. Nhưng xin Ngài cho chúng con trỗi dậy để chúng con có thể nhận biết chúng con đang ngồi với Đức Chúa Trời, và chúng con phải hạ bệ tất cả mọi, ôi Chúa, cái quyền lực mà nó đáng phải là phục vụ cho chúng con. Xin Chúa ban phước của Ngài để những lời này, Thánh Linh ơi, xin Ngài đặt để điều đó. Ngài đã cứu giúp con, cứu giúp bao nhiêu Cơ Đốc nhân biết áp dụng lẽ thật này, thì xin Ngài cũng làm cho hết thảy chúng con sống động trên nguyên tắc này nữa, để đưa chúng con vào một đời sống đắc thắng trong Chúa, làm vinh hiển danh thánh của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh thánh Chúa Jesus Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.